Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 22, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Đến bữa hẹn mới 8 giờ thì có xe qua rước. Hai bà dặn hai chị bếp ở nhà lo cơm nước rồi thay đồ lên xe mà đi. Thiệt quả không có khách nào lạ, trừ ra vợ chồng người con trai lớn là Ba Khai. Với Cẩm Nhung ở trong nhà, chỉ thêm có cô Hai Bình là con gái đầu lòng. Cô có chồng làm thầy giáo ở Sài Gòn, cô về cúng cha. Có vợ chồng người con trai nhỏ là Tư Thông ở bên Bến Tranh về, và có người em trai của ông chủ là Hương Thân Quế ở dưới chợ gạo lên mà chơi. Bà chủ tiếp rước hai bà khách rất niềm nở. Bà dặn Cẩm Nhung phải sẵn bẩn ở gần bà đặng hầu trầu nước để cho mấy chị coi nấu nướng và mấy anh lo cúng quải. Cẩm Nhung đã cắn sẵn, bữa nay lại mặc một bộ đồ hàng cắn hàng tốt may khéo, cổ đeo một cây kiềm vàng chạm với một sợi dây chuyền, một tay đeo một chiếc vàng, một tay đeo một chiếc neo, nên sắc càng tăng vẻ đẹp, bộ đúng bậc sang giàu. Bà Hương Giang tuy không có ý phụ bà Cúc Hương, xong bà ngó Cẩm Nhung, ngó nhà cửa, rồi bà chẳng khỏi so sánh. Nghĩ đi xét lại thiệt Cẩm Nhung đẹp hơn Cúc Hương nhiều, mà nhà chủ cũng giàu có sang trọng hơn, hiên mỹ thập bội. Nếu Diễn Xuân cưới được Cẩm Nhung rồi dắt nhau về chợ Dòng mà thăm ông giáo huân với hai tỷ thì thiên hạ mới thấy rõ nhà nghèo học giỏi quý hơn nhà giàu. Lại vợ chồng hiên mỹ mới tiếc con mà thêm hổ thẹn nữa. Là mẹ ai cũng muốn cho con được giàu sang vinh hiển. Bà Hưng Văn nghĩ con đứng thông ngôn cho quan chánh tam biện Vĩnh Giang ở đất Mỹ Tho. Nếu nó cưới Cẩm Nhung mà có sắc đẹp lại có tiền nhiều thì danh nó càng nổi lên cao, thân nó càng được sung sướng. Muốn khoe khoang với người xứ sở, nhất là muốn làm bỉ mặt kẻ khinh khi con nhà nghèo. Hai cái muốn đó cứ cao trực trong lòng bà, khiến cho bà thần giái dâm linh Cúc Hương xúi dục bà chủ gả Cẩm Nhung cho Diễn Xuân. Đặng kiếp này Diễn Xuân được hưởng một chút mùi đời, rồi kiếp sau sẽ cùng Cúc Hương xung hiệp. Cúng rồi bà chủ biểu dọn một mâm trên gián ở nhà trên cho bà đãi hai bà khách, còn mấy mâm thì dọn trên bàn ở nhà cầu cho con bà đãi ông chú và ăn chung với nhau cho vui. Lúc ăn cơm bà chủ ép khách mỗi bà uống hết nửa ly rượu chát trắng, nên mặt đỏ phừng phừng. Ăn rồi người nhà bưng dọn hết, ba bà mới nằm chung một bộ dáng nói chuyện chơi. Bà Hương Văn có chén nên nằm một chút thì bà ngủ khò, không nói được chuyện gì hết. Bà Hương Văn ngủ một giấc thiệt dài. Hơi rượu đã tan hết, bà mở mắt, dòm trên văn phòng không có bà chủ nhà, mà cũng không có bà Kinh. Trong nhà vắng que, chỉ nghe phía nhà dưới có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Bà khát nước, nên ngồi dậy, rót một tách nước mà uống. Cẩm Nhung ở nhà cầu đi lên, thấy khách uống thì lật đật đi riết mà hỏi.
Dạ thưa, để con chén nước nóng cho bà uống.
Thôi con, nước còn nóng, bà uống đủ rồi. Làm mà ngủ quên một chút, hai bà dậy đi đâu mất.
Má con với bà Kinh đi chơi ngồi sau giường á.
Giường lớn, mà lại ở gần chợ quý quá, phê lợi chắc nhiều lắm.
Dạ thưa, con không hiểu được bao nhiêu, má con với anh ba con biết hà.
Bà chủ với bà Kinh trở vô, thấy bà Hương Văn đã thức dậy, bà chủ bị Cẩm Nhung chế bình trà mới, và bưng bánh ra đặng ăn uống nước. Bà Hương Văn nói uống một chút rượu nên buồn ngủ nằm ngủ quên. Bà Kinh nói,
thấy chị ngủ hai chị em tối đi quay giường chơi.
Ba bà ăn bánh uống nước nói chuyện ruộng đất giường cửa đến xế mát, rồi bà Kinh nó xin cáo từ mày về. Bà chủ bị Cẩm Nhung kiểu thắng xe, rồi hai má con đưa khách lên xe mà đi. Xe về tới nhà, người đánh xe bưng vô một quả bánh, nói bà chủ gửi kiến hai bà. Bà Kinh cười cứ lấy hai cái đĩa lớn mà sắp ra hai phần rồi trả quả về cho người đánh xe đem về.
bà kinh thay đồ, rồi bà thấy còn sớm nên bưng dĩa bánh lại cho bà Hương Giang. Bà ngồi một bên bà Hương Giang mà nói nhỏ:
rõ ràng chị à, bà chủ muốn làm xui với chị. Hồi trưa chị ngủ đó, bà mời tôi ra sau giường chơi, rồi bà tỏ thiệt người con gái lớn của bà yêu tánh nết của thầy Thông, nghe nó cứ theo nói bà, nên gả Cẩm Nhung cho thầy Thông. Bà cậy tôi dò ý chị, như chịu thì vợ chồng tôi đứng ra làm mai giùm, bà sẽ gả liền. Bà Hương Giang lột sắc mừng mà nói:
con nhỏ thì dễ thương quá bà ha. Lần trước qua trời tôi không để ý cho lắm, lần này nó sẵn bẩn ở một bên hoài, tôi ngó nó kỹ lưỡng, tôi nói chuyện với nó, rồi tôi động lòng thương nó. Nếu mà bà chủ muốn gả mà Cẩm Nhung không có chê Xuân lớn tuổi thì tôi ưng bụng lắm. Được dâu như vậy thì quý lắm rồi, còn kén chọn ở đâu cho hơn nữa được. Ngặt nhà bà chủ giàu có, còn phận mẹ con tôi thì không có tiền. Làm xui với bà phải sắm lễ vật cho xứng đáng, phải làm đám cưới cho hẳn hòi. Tôi theo bà tôi sợ mệt lắm.
Chị đừng lo, tôi đã nói trước với bà rồi. Tôi nói thầy Thông á, thầy Liêm không có chịu bóc lột làm tổng, không có thèm mà dơ dét của dân. Bởi vậy thầy vui mà chịu nghèo, làm việc á lãnh lương đủ nuôi mẹ mà thôi, chứ không có sức nuôi vợ nữa được. Vì vậy á, nên thổi này thầy không có tính cưới vợ. Bà chủ nghe tôi nói như vậy thì bà cười ngất. Chị, bà nói mấy năm này bà kính phục thầy Thông là vì bà nghe tấm Thanh Liêm đó nên bà mới gả. Bà nói bà gả dễ lắm, bà không có đòi nữ trang hay bạc tiền chi hết.
Bà nói như vậy nhưng Xuân cứ vợ nó cũng phải sắm lễ vật coi cho được chứ.
Bà nói tận tình như vậy. Trước bữa cưới bà trao bông tai với vòng vàng cho mình, đang quá trình hai họ cho người ta ngó thấy, bà sẽ đưa tiền cho chị mua áo. Còn thầy Thông muốn đặt tiệc ngoài nhà hàng mà đãi mấy ông mấy thầy thì bà chịu tiền cho. Bà không muốn để cho thầy Thông tốn hao gì hết. Còn việc thầy Thông sợ không có đủ tiền nuôi vợ, việc ấy thầy cũng khỏi lo. Bà sẽ cho con gái bà mỗi tháng đôi 300 để nó phụ với thầy về việc ăn xài trong nhà. Bà còn nói ý bà muốn thầy Thông hãy cưới vợ rồi thì vợ chồng về nhà lớn ở, mỗi bữa hầu có xe đưa thầy về, rước thầy về. Nếu thầy chê ở bển xa thì bà chủ sẽ kiếm mua bên này một cái nhà hoặc một căn phố lậu để cho vợ chồng thầy ở cũng được.
Nếu mà bà gả con mà bà làm dễ cho mình như vậy thì khỏe cho mình lắm, mà tại sao mà bà dễ quá như vậy?
Thì cái bà ái mộ tính nết của thầy Thông chứ sao?
Bà làm như mua rẻ, tôi sợ Xuân nó không có chịu.
Chuyện đó tôi nói với chị nãy giờ đó, mình để bụng, hai chị em mình biết mà thôi. Nói cho thầy Thông hay làm chi, làm đám cưới thì tôi với chị lo, biểu thầy đừng lo gì hết à.
Việc đó để sau rồi, chị em mình nó sẽ liệu, làm nó cho kín đáo, cho Xuân nó không biết, mà người ngoài cũng không hay gì hết. Bây giờ điều mình phải lo trước hết là nói làm sao cho Xuân nó chịu cưới vợ. Bà muốn nó cưới Cẩm Nhung, thôi cũng đành bụng rồi. Nếu Xuân nó cứ từ chối, không có hứng cưới vợ, thì mình làm sao được?
Khó lạ tại chỗ đó đó. Tôi tính nó như vậy nha. Để tối thứ bảy tới đây, tôi sẽ mời chị với thầy Thông lại nhà tôi chơi. Tôi nói trước cho ông Kinh biết rồi vợ chồng tôi khởi đầu nói chuyện trăm năm của thầy. Chị thừa dịp nói tiếp với vợ chồng tôi, nếu thầy mà thối thác không chịu tính đôi bạn thì chị làm giận, làm buồn, chị bắt tội không thương mẹ cha, tính bỏ cho tông môn tuyệt hậu. Chị lựa lời kiếm thế mà nói cho thầy động lòng. Chừng thầy mà nghe lời chị thầy chịu cưới vợ, chừng đó tôi mới chỉ chọc qua con gái bà chủ, rồi nói vợ chồng tôi lĩnh làm mái dông.
Bà tính như vậy thì cũng được. Để thứ bảy làm thử coi, tôi nói thiệt với bà, lần này tôi sẽ làm dữ, nếu nó không chịu thì tôi sẽ lấy quyền bà mẹ mà rúng ép cho được thì tôi mới nghe.
Chứ bà nói cho gắt,
thầy mới sợ mà nghe lời chứ. Huống chi cô đó cổ chết đã lâu rồi, chứ phải còn sống hay sao mà chờ cổ.
Năm đó thi đậu, con nọ có cho nó chim bao, mà dặn nó phải cưới vợ đang nuôi mẹ, vậy mà chờ giống như gì nữa.
Ừ, còn gì đó nữa, chỉ nhắc lại cho thầy nhớ.
Tôi sẽ nhắc, đó là một cớ nó hết cái được.
Bà Kinh thấy dạng ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về gần tới, bà lập đập về nhà.
Thời ấy, những nhà nho học có bày nhiều cách chơi phong lưu như bắn vàng, hay đánh hồ, hay giác cu đất để vui chơi đặng giải trí. Cụ Huấn Trai, chủ khách sạn ở ngang nhà ga xe lửa Mỹ Tho, cụ suy tiêu réo rắt vô song, mà cụ còn có tài đánh hồ cũng thiệt giỏi. Cụ có một bộ đồ đánh hồ của ông bà lưu hạ, gồm một cái bình, một con cốc với năm cây đũa toàn bằng phẩm lai. Nhờ chơi nhiều đời nên láng nhuốc, xem đẹp lắm. Cách đánh hồ là cách nắm đũa, gõ từng cây vào con cốc và buông cho đũa nhảy vọt vào bình. Ai đánh vô bình được cả năm cây là giỏi nhất. Trong vài năm sau đây, hễ tối thứ bảy thì ông Kinh Lương với Vĩnh Xuân thường ra khách sạn đặng đánh hồ chơi với cụ Huấn Trai, rồi uống trà, hòa đờn hoặc ngâm thi đến 11 hoặc 12 giờ mới về ngủ. Thế mà tối thứ bảy này, ăn cơm rồi, Kinh Lương ra lộ, đi qua đi lại mà hứng mát, quài bộ, không tính đi chơi. Vĩnh Xuân đứng trong nhà, ngó thấy mới bước ra hỏi ông Kinh.
Tuần này không đi đánh hồ chơi hay sao ông Kinh?
Cụ Huấn Trai đi Sài Gòn, không có ở nhà.
Vậy hay sao?
Ừ, hôm tuần trước cụ có nói với tôi.
Thế thì đến nay mình phải nằm nhà gặp cách.
Vô nhà tôi uống trà nói chuyện đợi chơi.
Hai người dắt nhau vào nhà ông Kinh. Bà Kinh lấy bình trà đem xúc đặng bỏ trà mới chế cho ông uống. Bà Hương Văn đi theo lời hẹn, bà men men đi lại nhà ông Kinh, rồi đi thẳng vô nói chuyện với bà Kinh. Một lát, bà Kinh vừa ra ngoài trước, vừa nói.
Mời chị ra đây ăn chầu, đêm nay hai người không có đi chơi, họ uống trà rồi chắc họ hòa đờn với nhau chứ gì, ra đây rồi nghe đờn chơi.
Hai bà xá váng mà ngồi, ông Kinh uống hết chung trà rồi giấy mặt ngó ra đường mà nói với Vĩnh Xuân.
Người ta mà được cái địa vị của thầy thì trong nhà rầm rộ vui lắm. Nhà thầy buồn hiu à, thầy không tính làm sao cho vui vui chút vậy hả thầy không?
Nhà tôi vui lắm, có buồn hồi nào đâu.
Có hai mẹ con tranh ngoảnh mà vui cái nỗi dời.
Lần này cũng có hai ông bà tranh ngoảnh mà cũng vui vậy. Thiệt hồi mới đi làm việc năm đầu tôi không vui, mà lại thấu chí nữa, bởi vì lương ít quá, má tôi phải cực, đã thấy thế tục suy đồi lòng tôi chán nản. Mấy năm sau đây lương tôi tăng lên đủ xài, má tôi bớt cực, tôi theo ông mà hưởng thú thanh cao, để cho thiên hạ làm sao mặc họ, thì làm tôi thơ thớ lắm, tôi có buồn nữa đâu. Má tôi cũng vậy, có buồn việc chi đâu.
Bà Kinh tiếp với ông mà nói,
thầy Phong á, tối ngày á, mắt đi làm việc, hễ về nhà thì mê mớt với mấy cuốn sách với mấy cây đờn, cứ dịnh phú ngâm thi, thầy á, không có để ý gì gì cả trong nhà, trong cửa, tôi ở nhà, tôi gần gũi với bà chị hằng ngày, hằng giờ, tôi thấy bà chị buồn lắm á, thầy Thông à, thầy nghĩ lại mà coi, bà chị tuổi đã gần lục tuần rồi, mà chưa có cháu ngoại hay cháu nội để bồng ẩm, nựng nịu chơi với người ta, thì làm sao mà bà vui được? Nhiều khi tôi thấy có bà già nào bồng cháu nhỏ
lại mấy nhà gần để chơi, thì bà chỉ nhìn đứa nhỏ trân trân rồi ứa nước mắt. Thầy làm con, thầy ở với mẹ thiệt là chí hiếu, thầy lo cho mẹ từng chút, tôi với ông Trinh khen thầy hoài. Thầy vốn con nhà nghèo, mà thầy có chí, học hay, làm lớn, nhưng ôm ấp nhân nghĩa, gìn giữ thanh liêm, làm rỡ rạng cho tông môn, ở với mẹ thảo thuận. Thầy tập được tánh thanh cao như vậy, nên ai cũng kính trọng thầy. Nhưng tôi thì cũng như bà con ở trong nhà, tôi phải nói thiệt, thầy còn thiếu sót một việc, thầy phải bồi bổ cái thiếu sót đó thì danh giá thầy mới vẹn toàn.
Tôi thiếu sót chỗ nào?
Thầy có hiếu với mẹ, thầy kính mến mẹ, mà thầy để cho mẹ buồn bực hoài, không chịu làm vui lòng mẹ. Con có hiếu chẳng những lo cho mẹ no ấm mà thôi, còn phải làm cho mẹ vui lòng nữa mới được. Vĩnh Xuân ngồi lặng thinh, ông Kinh nói.
Thầy có học tứ thơ, thầy thấy cái hiếu của ông Tăng Sâm là thế nào? Mỗi bữa dâng cơm cho cha ăn, ông đứng hầu một bên coi cha ăn được hay không? Chừng cha ăn rồi đó, có món nào còn dư thì ông hỏi ý cha, muốn cho ai cái món đó đặng mà làm theo cái ý cha. Người xưa nó giữ chữ hiếu, chẳng những mà nuôi cha mẹ cho nó đủ mà thôi, mà còn tưởng tâm trí của cha mẹ nữa. Vậy thầy không thấy làm sao cho chị Hương Văn chỉ được vui lòng, thì chữ hiếu của thầy mới viên mãn.
Vĩnh Xuân thở ra một hơi dài mà nói.
Ông bà nói tôi không biết làm cho má tôi vui, chắc bà cách tôi không chịu cưới vợ cái gì. Tôi vì một việc đại ân đại nghĩa nên tôi không cưới vợ được. Việc đó má tôi hiểu rõ mà, bởi vậy không nỡ ép tôi cưới vợ bao giờ. Nếu má tôi có buồn là buồn về việc nào khác, chứ không phải việc đó.
Bà Kinh cười mà nói. Bà chỉ có than với tôi, bà chỉ buồn về việc đó, chứ không phải việc nào khác đâu. Vĩnh Xuân châu mày, gãi đầu không cãi nữa. Bà Kinh ngó bà Hương Văn mà ra dấu, tỏ ý xin bà tiếp mà nói vô. Bà Hương Văn mới tặng hắn, rồi chậm rãi nói. Này con, bữa nay tình cờ ông Kinh, bà Kinh thương mẹ con mình, mới dở chuyện nhà của mình ra mà nói phải, nói cay với con. Sẵn đây dịp đây, mẹ tưởng nên tỏ ý của má một lần cho con biết. Con với Cúc Hương hồi nhỏ núp lén thề thốt trăm năm với nhau, chứ má không có cầm chầu cầm câu mà nói nó cho con. Tuy vậy mà nó nặng tình nặng nghĩa với con, đến nỗi với má nó cũng trọn đạo dâu con ở trong nhà. Nó lo cho con ăn học, mà nó còn lo cho má ấm no. Con thương nó, má cũng tiếc nó lắm. Má thường có than với con là không thể nào má kiếm một con dâu thảo thuận cho bằng Cúc Hương được. Vì thương con, nó dám quyên sanh đặng giữ tròn nghĩa với con. Mà sửa soạn đặng chết, nó còn sắp đặt cho con ăn học đến cùng, và cho má khỏi lang thang rách rưới. Nghe nhắc chuyện cũ, Vĩnh Xuân xúc động nên nước mắt chảy ròng ròng. Bà Hương Văn thấy con ủ dột, bà cũng khóc. Vợ chồng ông Kinh ngó nhau, trong lòng ái thúc nên khó chịu. Không biết có nên sắn tới mà phá tan tình sâu nghĩa nặng của người hay không? Bà Hương Văn lau nước mắt rồi tiếp. Vì tình nghĩa có Cúc Hương như vậy, nên từ khi con học xong rồi, má đánh chữ làm thinh, không có nỡ khuyên con cưới vợ, đặng lập gia thất với người ta. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 23 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Vịnh Xuân nói:
Hãy ai hỏi con sao không tính cưới vợ thì con đau lòng quá ma.
Bà Hương Giang nói: Bởi ma biết như vậy nên má không dám nhắc con. Bữa nay nhân ông Kinh bà Kinh nhắc nên má mới nói. Má một ngày một thêm già, không biết sống chết bữa nào. Má nhớ tới việc về sau rồi má buồn quá. Chưa chi má có được dạy đứa con trai, nếu con không có vợ có con thì đứa khác có, ngày sau cũng còn con cháu cũng quái ông bà. Má có một mình con, mà con không cưới vợ thì mãn đời con rồi, có ai mà cũng quái ông bà và thờ phượng cha con với má. Má nhớ tới mộ quan hương lạnh thì má buồn quá, nên có khi má than thở với bà Kinh là tại vậy đó.
Tôi cưới vợ còn cái khó này nữa ông Kinh à, cưới người ta theo lẽ tự nhiên tôi phải thương người ta. Tôi biết cái lòng tôi ngoài cô Cúc Hương, tôi không còn thương yêu ai hết á. Nếu tôi cưới vợ khác đem về rồi tôi không thương, tôi lơ lãng nguội lạnh với người ta thì tôi có tội lớn lắm. Tôi gạt gẫm một người thiếu nữ có lẽ sẵn lòng yêu tôi nên mới ưng cao thân gửi phận cho tôi.
Ông Kinh nói:
Việc riêng của thầy thở nay tôi không có dám tập mặt hỏi tới. Nãy giờ tôi nghe nói tại thầy nặng tình nặng nghĩa với cô Cúc Hương, ngoài cô thì thầy không biết thương ai khác. Vậy tôi xin vô phép mà hỏi thầy, phải cô Cúc Hương là người viết cái câu xã sanh nhi thủ nghĩa mà để lại cho thầy nên thầy lộng khuôn kiến treo lại bàn viết mấy năm nay đó hay không?
Thưa phải.
Năm thầy mới dọn nhà, tôi thấy khuôn kiến đó, tôi hỏi thầy nói mấy chữ đó là di bút của người bạn học mất rồi. Thầy nói như vậy mà tôi có ý nghi, vì tuồn chữ viết không có được cứng như con trai, lại ở dưới ký hai chữ Cúc Hương, tên đó là tên của đàn bà con gái. Tôi nghi thầy đau khổ vì tình vì nghĩa nên thầy không mới chịu cưới vợ.
Chính tại vậy đó.
Bà Hương Văn tiếp nói: Để tôi nói luôn hết cho ông Kinh với bà Kinh nghe. Tôi nghèo, không đủ sức cho Xuân đi học thêm 4 năm ở trường, nên Cúc Hương buôn bán kiếm lời đặng bao cho Xuân ăn học. Xuân học mới được 1 năm thì cha mẹ Cúc Hương gả nó lấy chồng. Cúc Hương phải thu thiệt là nó đã hứa hẹn 100 năm với Xuân rồi. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, ép gả bướng con nọ cho con nhà giàu. Con nọ giận mới uống giấm với á phiện mà chết. Trước khi tự giận, nó có gửi một số tiền lại cho một người quen, dặn trao cho Xuân đặng ăn học đủ 4 năm. Nhờ như vậy Xuân học mới thành công.
Ông Kinh gật đầu mà nói,
người như vậy hèn chi thầy không tưởng nhớ hoài cũng phải.
Còn vậy nữa ông à, năm xuân thi đậu ký lục rồi đó, nó có vô thăm mà con nọ mà tạ ơn. Tôi nó lại nằm chim bao, thấy con nọ về, từ dạ nó đặng đi đầu thai. Con nọ căn dặn nó biểu phải cưới vợ đặng nuôi mẹ già và lo cơm nước, chớ đừng có bắt mẹ cực khổ nữa.
Ồ, Cúc Hương có dặn rõ ràng như vậy, đã muốn thầy trọng hiếu hơn tình, sao thầy lại trái ý cô vậy thầy Thông?
Vĩnh Xuân nói,
người ta biết thủ nghĩa với tôi thì tôi phải biết thủ tiết với người ta.
Tôi nghe mấy người tân học họ nói, không có nên bảo hoàng hơn vua. Cô Cúc Hương biểu thầy cưới vợ đặng báo hiếu, nghĩa là không có muốn thầy thủ tiết, mà thầy thủ tiết làm chi? Thủ tiết thì trái ý của bạn, lại thất hiếu với cha mẹ nữa.
Ngặt tôi không có tình gì với ai hết, chứ sợ cưới người ta rồi tôi không thương, tái ra tôi báo hại người ta.
Người mình cưới vợ thở nay có ai thương trước bao giờ? Cha mẹ đành người nào thì cậy mai mối cưới cho mình. Nhiều khi đến bữa cưới mình mới thấy mặt vợ chán chường. Vợ chồng ăn ở với nhau bắt đầu gây nghĩa rồi lần lần gây tình. Vậy mà hết thảy đều ở đời với nhau tới già, sinh con đẻ cháu cả bậy có làm sao với đâu.
Bây giờ má tôi với ông bà đều muốn tôi cưới vợ, tôi biết hai đâu mà cưới.
Bà Kinh nghe câu đó, biết Vĩnh Xuân đã siêu lòng rồi, nên bà chụp mà nói,
nếu thầy chịu thì tôi nói với ông Kinh mới dọ dẫm hỏi thăm coi ai có con gái, nếu mà liệu phải chỗ thì tôi dắt bà chị tôi đi coi mắt, với coi được ông Kinh sẽ dắt thầy đi coi chính thức. Chứng là thầy chịu rồi, vợ chồng tôi mới khởi đầu làm mai, tôi làm mai hay lắm mà, bất luận chỗ nào, hễ thầy đành thì tôi nói được hết, tôi nói thiệt à.
Vĩnh Xuân dự dự một chút rồi nói,
để thúng thẳng cho tôi suy nghĩ lại coi.
Suy nghĩ đã mấy năm rồi, còn suy nghĩ gì nữa, thầy đã 27 tuổi rồi, phải làm riết, chứ trì quẩn mà thầy già rồi, cưới coi sao được. Ừ, thầy Thông, bà chú Thiệu ở bên chợ cũ, bà có một con gái Úc dễ thương quá, để tôi dò ý bà coi, như bà tính gả con nhỏ lấy chồng, thì ông Kinh dắt thầy qua chơi đặng quay mắt.
Để thủng thẳng coi, phải bà chủ cho xoài hai lần rồi mời ăn dỗ đó không?
Phải à.
Như vậy thì bà có ẩn ý, nên bà mới đến làm quen với má tôi, rồi mời ăn dỗ chứ gì?
Không có ý gì đâu thầy Thông, tôi quen với bà lâu rồi, mà tôi không có về bà có con gái Út. Lần đầu tôi với bà chị qua thăm, tôi không thấy con nhỏ đó. Bữa đám dỗ nó ra hầu trầu nước tôi mới hay.
Bà Hương Văn thấy bà Kinh cáo trở lanh lẹ quá, thì bà chúng chín cười. Vĩnh Xuân lơ lửng rồi lấy cái kìm mà đờn, không nói đến chuyện cưới vợ nữa. Tuy vậy mà bà Kinh với bà Hương Văn thấy mưu kế của mình 10 phần đã có mọi thắng lợi tới 6-7 phần rồi, nên hai bà vui lòng nằm nghe đơn, thầm tính mỗi bữa nói thêm một chút, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng thành công. Còn ông Kinh thì làm bộ như người trung lập, ông lý luận theo sách mà thôi, chứ ông không ngại ép, để cho Vĩnh Xuân tin bụng ông thành thật, không về. Ông cũng a ý với hai bà, rủ quyến xuân lập gia thất, đặng nếm mùi phú quý vinh hoa với thiên hạ. Mấy bữa sau, Xuân đi làm về, ăn cơm á, rồi không phải đờn, không làm thi. Cứ ngồi lại bàn viết, ngó bút tích của Cúc Hương rồi buồn hiu. Mà hễ thầy thấy mẹ vô ra, tóc bạc hết phân nửa, răng rụng đã bộn rồi, thầy nhớ lời mẹ than. Hệ tuyệt tử thì mồ hoang hương lạnh, thì trong lòng thầy chua xót ngập ngùi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, thiệt quả như vậy. Đến bữa thứ năm tuần đó, lúc ngồi ăn cơm trưa với mẹ, Vĩnh Xuân thấy mẹ buồn, lòng thấy xuống.